Chúng ta xem lời Chúa ở trong sách Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 25, từ câu 14 cho đến câu số 30. Kính mời Hội Thánh một lần nữa chúng ta đứng lên ngồi xuống cho nó, nó khỏe mạnh ha, coi như tập thể dục nhẹ nhẹ. Rồi, với lại điều quan trọng là chúng ta kính trọng Chúa và lời phán của Ngài để chúng ta tiếp nhận. Tôi sẽ được tuyên đọc lời Chúa từ câu 14. Vả nước thiên đàng sẽ giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Chủ đó cho người này 5 talân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Đoạn chủ lên đường. Tức thì người đã nhậm 5 talân đi làm lợi ra và được 5 talân khác. Người đã nhận 2 talân cũng vậy, làm lợi ra được 2 talân nữa. Xong người chỉ nhận 1 thì đi đào lỗ dưới đất mà giấu tiền của chủ. Cách lâu ngày, chủ của những đầy tớ ấy trở về khiến họ tính sổ. Người đã nhận 5 talân bèn đến, đem 5 talân khác nữa và thưa rằng: lạy Chúa đã cho tôi 5 talân. Đây này, tôi làm lợi ra được 5 talân nữa. Chủ nói với người rằng: hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người đã nhận 2 talân cũng đến mà thưa rằng: lạy Chúa đã cho tôi 2 talân. Đây này, tôi đã làm lợi ra được 2 talân nữa. Chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Người chỉ nhận 1 talân cũng đến mà thưa rằng: lạy Chúa, tôi biết Chúa là người nghiêm nhặt, gặt trong chỗ mình không gieo, lượm lặt trong chỗ mình không rải ra. Nên tôi sợ mà đi giấu 1 talân của Chúa ở dưới đất. Đây này, vật của Chúa xin trả cho Chúa. Xong chủ đáp rằng: hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia. Ngươi biết ta gặt trong chỗ ta không gieo và lượm lặt trong chỗ ta không rải ra. Vậy thì ngươi phải đưa bạc của ta lại cho người buôn bạc. Rồi khi ta trở về, sẽ lấy vốn và lời. Vậy các ngươi hãy lấy 1 talân của người này mà cho kẻ 10 talân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật. Nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích đó, hãy quăng nó ra ngoài là chỗ tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Lạy Chúa Thánh Linh, đấng đã Chúa ơi, chủ tể để có thể ghi lại lời của chính Chúa từ ái Jesus Christ của chúng con đã phán dạy ở trong Thánh Kinh. Chúng con đã đọc, chúng con tiếp nhận lời này thuộc về mình. Và giờ đây xin Đức Thánh Linh Chúa, Ngài phán lời sự sống đó ở trong mỗi đời sống của chúng con, để đem sự biến đổi chúng con trở nên những đầy tớ ngay lành và trung tín của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện như danh Thánh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính mời Thánh đồng an tọa. Kính thưa quý ông bà chị em, chúng ta đang sống trong một cái thời kỳ mà Thánh Kinh với những lời tiên tri á đã nói trước cho chúng ta về những cuộc khủng hoảng nó sẽ phải xảy ra trong thời kỳ cuối cùng này, trước khi Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta sẽ từ trời trở lại để tiếp đón hội thánh của Ngài lên. Và sau đó thì sẽ có cơn đại nạn kéo dài trong 7 năm sẽ diễn ra trên đất này. Lời Chúa dạy dỗ chúng ta, đặc biệt như trong cái bối cảnh mạch văn của đoạn 24-25 sách Phúc Âm Ma-thi-ơ, thì ghi lại cho chúng ta những lời tiên tri. Điều này cũng được ghi lại trong Mác đoạn 13 và Luca đoạn 21. Thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ngày hôm nay thế giới này đang trong một cái sự khủng hoảng trầm trọng. Không riêng gì ở những cái nước nghèo khó, hay là một số những nước độc tài, hay là những nước cộng sản, mà kể cả trong khối tự do như chúng ta đang sống ở cái đỉnh cao nước mà được coi như là tự do nhất toàn cầu này là Hoa Kỳ đây, thì mà chúng ta cũng vẫn thấy có rất nhiều những cái sự khủng hoảng về mọi phương diện. Và lời tiên tri được ghi lại điển hình như là ở trong Luca đoạn 21 á, thì nói rằng á, dân các nước sầu não và rối loạn, biển thì nổi tiếng ôm sòm. Rõ ràng là chúng ta thấy rằng bây giờ các vùng từ biển Đông cho tới biển Ba Tư ở cái vùng Trung Đông đó, một cái chỗ mà những cái kho dầu lửa đó, phải không? Rất là lớn đó, thì nó cũng gây nên rất nhiều những cái sự khủng hoảng. Biển nổi tiếng ôm sòm, biển Đài Loan cũng có những vấn đề, biển Nhật Bản cũng có những cái vấn đề. Mọi nơi chúng ta thấy rằng đó, biển dường như nổi tiếng ôm sòm, nó có những mối đe dọa sẽ có thể bùng nổ những cái cuộc chiến nào đó. Và tranh giành với nhau một cách ôm sòm. Và đang khi chờ đợi những điều kinh khiếp xảy đến trong thế gian này, thì lòng của con người á, thì đầy những cái nỗi sợ hãi và kinh khiếp. Lời tiên tri đã nói như vậy về cái thời kỳ chúng ta đang sống đây. Rồi bây giờ chúng ta cũng thấy dịch bệnh lây lan, không có chừa một nước nào cả, lây lan khắp mọi quốc gia ở trên thế giới này. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, nó lại là một cái cơ hội để các quyền lực chính trị, người ta lợi dụng những cái điều đó để người ta củng cố cái quyền lực cai trị của họ ở trên người dân. Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, nhưng mà chúng ta thấy rằng ngày hôm nay người ta coi thường hiến pháp, và không còn sống theo hiến pháp nữa. Rồi chúng ta cũng thấy rằng quyền tự do của con người bây giờ đang bị tước đoạt bởi các thế lực chính trị. Không có tự do để lựa chọn cái điều mình muốn nữa. Thậm chí cái điều đó nó ảnh hưởng đến cơ thể của mình, sức khỏe của mình, bao gồm trong đó là sự sống lẫn sự chết. Nhưng mà chúng ta bị bắt buộc bằng nhiều cách, và vấn đề càng lúc nó càng ép, càng gia tăng những cái mức độ của nó chứ không phải là giảm sút. Và tất cả những cái điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó là ở nhiều nơi thì khi người ta ép buộc người dân phải chủng ngừa, mà nếu không có cái giấy xác nhận thì họ sẽ không được đi vào một số những cái nơi nào đó. Thậm chí là chúng ta biết rằng đó, trong những ngày sắp tới đây, những người mà không có cái thẻ chứng nhận mình đã được chích ngừa đó thì họ không thể đi vào ở trong nhà hàng, hoặc là họ đi vào ở trong những cái siêu thị để mua đồ nữa. Không được mua và bán. Và tất cả những điều này không có nghĩa là nó đã ứng nghiệm cái lời tiên tri mà Chúa đã nói trong sách Khải Huyền đoạn 13, khi mà Antichrist đã xuất hiện và cai trị trong thế giới này. Nhưng mà đây là một cái sự dọn đường cho nó. Và chúng ta biết ở đó nói lại cái con số 666 đó, ghi trên tay, trên trán của một người mà không có cái ký hiệu, không có cái dấu hiệu đó. Ghi là có nghĩa gì? Có thể là gắn một cái chip nào đó vào trong cơ thể của một người, mà người ta có thể nắm bắt được tất cả mọi cái thông tin. Ngay cả bây giờ chúng ta biết rằng đó là có những cái tiểu bang, điển hình như nhiều người giữa vòng chúng ta đã cũng như là chuẩn bị để đi nghỉ mát ở Hawaii chẳng hạn. Thì bây giờ đó, buộc những người đến đảo Hawaii là phải có chích ngừa và phải ghi danh trước để người ta có thể biết được danh tính của mình và mình đã được chích ngừa hay không. Nếu chưa chích ngừa thì cũng phải đi thử nghiệm gì đó. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó, về phương diện y khoa, sức khỏe của chúng ta thì nào tới bây giờ các bác sĩ khi mà họ chẩn bệnh cho chúng ta đó thì họ không có cái quyền để mà tiết lộ tất cả những cái thông tin của chúng ta cho ai đó. Nếu cần họ phải hỏi ý kiến của mình có đồng ý hay không. Thậm chí là khi mình đi đến bác sĩ chuyên môn, chuyên khoa để khám một cái bệnh gì đó thì họ cũng sẽ hỏi chúng ta. Được chúng ta chấp thuận thì họ mới gửi cái đó về cho bác sĩ gia đình. Hay là phải gửi cho người thân của mình và người đó là người nào, chứ không phải tự ý đem những cái vấn đề về sức khỏe của chúng ta mà đưa lên mạng hay là để cho nhiều người được biết. Đây là một vấn đề hết sức là cá nhân, và chúng ta cũng biết nó ảnh hưởng ngay cả cái sự chết và sự sống của con người mà. Nhưng mà bây giờ chúng ta cũng không có cái quyền đó nữa. Chúng ta bị bắt buộc và dần dần nó sẽ càng có những cái sức ép hơn. Và tất cả những cái điều này á, là nó đang dọn đường cho lời tiên tri về con số 666 sẽ phải diễn ra khi Antichrist nó xuất hiện. Và chúng ta nhớ rằng lúc bấy giờ thì hội thánh đã được cất lên khi Chúa Giêsu tái lâm chặn thứ nhất ở trên không trung. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để nói như ở trong sách Tiểu Tiên Tri A-mốt á. Vì tất cả những điều đang xảy ra đó cho nên khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta biết mình đang sống trong cái thời điểm như thế nào. Và chúng ta cần phải làm gì ở giữa một cái thời điểm đầy những cuộc khủng hoảng, đầy những cái mối đe dọa như vậy. Và Chúa cũng nói rằng, song khi con người đến, tức là khi Ngài đến, há thấy đức tin trên mặt đất chăng? Và lòng yêu mến Chúa của nhiều người nguội dần. Không còn có đức tin, không còn có sự trung tín. Bởi vì nếu mà chúng ta tin Chúa là tin trúng rồi đó. Nhưng mà cái quan trọng khi chúng ta đối diện với Chúa, sửa soạn đi gặp Đức Chúa Trời, tin trúng chưa đủ mà còn phải trung tín nữa. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta qua lời của Chúa mà chúng ta đọc ở đây, để chúng ta được tỉnh thức và được chuẩn bị để bước vào trong một đời sống phục vụ Chúa một cách thiết thực. Vì Chúa nói rằng đó, khi chủ gần đến thì các nô lệ hay là các đầy tớ đó phải thắp đèn sáng lên và thắt lưng mình lại. Và chúng ta biết rằng ở đây cuối của đoạn 24, sau khi Chúa đã nói một loạt những lời tiên tri, thì Ngài đã dùng là nhiều cái hình ảnh ẩn dụ, câu chuyện ẩn dụ. Trong đó ẩn dụ về hai người làm ruộng, một người được đưa đi và một người ở lại. Rồi hai người phụ nữ, hai người ngoài ruộng là hai người đàn ông, người nam. Rồi hai người xây cối là hai người nữ, một người đem đi và một người để lại. Cho nên chúng ta thấy ở đó là một cái hình ảnh ẩn dụ thứ nhất. Thứ nhì là một người đầy tớ bất trung. Ở cuối đoạn 24 chúng ta thấy có hai cái ẩn dụ này. Và lời dạy dành cho hai ẩn dụ này đó. Thứ nhất là các ngươi phải thức canh vì không biết ngày giờ nào Chúa sẽ đến. Thứ nhì, đó là nói về việc phải phục vụ một cách trung tín, chứ không thể là một đầy tớ dữ và biến nhát. Vì sẽ phải chịu một cái sự đoán xét từ nơi chủ của mình, tức là Chúa. Rồi chúng ta thấy để khai triển cho hai cái ý nghĩa này, hai cái mục đích này, thì bước sang đoạn 25 chúng ta thấy có ba ẩn dụ được ghi lại. Để làm sáng tỏ vấn đề hơn, cụ thể hơn. Thứ nhất là hình ảnh của 10 người nữ đồng trinh, trong đó có 5 người khôn và 5 người dại. Chuẩn bị đèn thì rất là tốt. Bề ngoài thì trang phục, y phục gì của họ thì rất là đẹp, bởi vì họ chuẩn bị để đón chàng rể khi mà chàng rể đến một cách bất ngờ. Và chúng ta thấy rằng họ chuẩn bị cái bề ngoài đó thì cả 10 người đều giống nhau. Đều có y phục hết, đều có cái đèn. Đèn ngày xưa là đèn dầu á. Nhưng mà khi chàng rể đến ở giữa đêm khuya như vậy đó, thì phải thắp đèn lên để mà đón chào, bởi vì chàng rể mà, đám cưới mà. Và chúng ta thấy rằng 5 người nữ khôn vì đã chuẩn bị đổ đầy dầu trong bình, trên đèn nó có thể cháy sáng. Trong khi đó thì 5 người nữ dại có đèn mà không có dầu. Lúc đó mới hốt hoảng để nói với những người nữ khôn là cho chúng tôi, chia bớt cho chúng tôi. Nhưng mà nếu mà chia thì nó sẽ không được cái gì cả. Cho nên cuối cùng thì chúng ta thấy rằng 5 người dại vì đèn không sáng, không cháy, vì thiếu dầu. Cho nên phải bị đóng cửa, bỏ ở bên ngoài. Và lời dạy của Chúa để làm sáng tỏ hơn về cái mục đích của Ngài dạy chúng ta là vậy, các ngươi phải tỉnh thức hay là các ngươi phải thức canh. Rồi tiếp theo là phần Kinh Thánh ghi lại cái ẩn dụ mà chúng ta vừa mới nghe đọc qua. Đó chính là những người nô lệ hay là những người đầy tớ. Trong nguyên văn nó là cái chữ doulos của tiếng Hy Lạp, tức là nô lệ đó. Nhưng mà chúng ta đừng tưởng là nô lệ giống như là cái thời kỳ nô lệ. Ở đây người ta phải chịu nhiều cái điều mà áp chế khắc nghiệt của người chủ, nó không phải như vậy. Nhưng mà ở đây nó có nghĩa là những người được mua. Nó cũng giống như Joseph ngày xưa mà là nô lệ, nhưng mà chúng ta biết rằng ở trong nhà của Potiphar thì Joseph trở thành người quản gia chính yếu, quản gia hết tất cả mọi cái tài sản của chủ mình là Potiphar. Rồi về sau khi Chúa thấy vì Joseph trung tín trong việc nhỏ thì Ngài đã mở ra một cái việc lớn hơn, ban cho một cái việc lớn hơn, trở thành tể tướng của đế quốc Ai Cập. Mà Pha-ôn, vua của Ai Cập nói gì? Nói rằng nó chỉ trừ ra vợ ta, bản thân ta thôi. Còn toàn thể mọi cái điều gì đó về quyền và sản nghiệp của cả đế quốc đó đều ở trong tay của Joseph. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó là một người nô lệ đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là người nô lệ được trọng dụng. Cho nên chúng ta hiểu cái chữ ở đây. Và ở đây ghi lại cho chúng ta về ba hạng người hay là ba hạng tôi tớ. Được chủ giao cho, người thứ nhất được giao cho 5 talân. Người thứ nhì được giao cho 2 và người thứ ba được giao cho 1. Và người 5 và người 3 đi ra để mà sử dụng những cái phần talân mà chủ giao cho mình đó và được sinh lợi ra. Người 5 thì được sinh lợi 5, người 2 được sinh lợi 2. Trong khi đó người 1 đó thì đem giấu talân của mình dưới đất. Và đến khi chủ bất ngờ trở về. Đây là cái bối cảnh thời xưa, thời nay thì gọi điện thoại điều khiển từ xa cũng được. Nhưng mà thời nay thì thời xưa thì không. Ngay cả thư từ đi cũng rất là khó khăn. Cho nên không có báo trước cái gì cả và chúng ta thấy rằng bất ngờ người chủ trở về và gọi tất cả các đầy tớ ra để phải khai trình thì chúng ta đã biết người 5 xin lợi 5, người 2 xin lợi 5 được khen thưởng. Đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Và cũng cùng một cái lời khen thưởng đó dành cho người 2 ta lân và kết quả 2 ta lân 100%. Cả hai đều nhận được cùng một cái lời khen thưởng. Hỡi kẻ đầy tớ ngay lành trung tín kia được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa người. Trong khi đó thì cái người thứ nhất á, thì đem chôn ta lân của mình dưới đất rồi đem trả lại y nguyên, không có sử dụng gì cả. Và chúng ta thấy rằng người đó bị chủ quở trách, đầy tớ dữ và biến nhát. Dữ là tại vì gán cho chủ của mình những cái điều nó không có đúng đắn. Rồi biến nhát không có chịu sử dụng cái ta lân mà chủ đã giao cho mình. Vì vậy mà người này đã phải chịu một cái sự quở trách một cách rất là nghiêm khắc. Phần ẩn dụ cuối cùng ở trong Matthew 25 chỉ về chiên và dê thì thôi không có nói, chúng ta không cần phân tích vì không có thời gian. Nhưng mà cái điều này nó nói lên cho chúng ta thấy rằng tất cả các hạng người trong thế giới này rồi sẽ phải đối diện với Chúa để chịu cái sự phán xét của Ngài. Trong đó có dân Israel sẽ phải đối diện để chịu sự phán xét. Trong đó có những cơ đốc nhân, tức là hội thánh của Đấng Christ, tức là chúng ta, mỗi người. Rồi trong đó cũng có cái thời kỳ mà đại nạn, khi nó xảy ra đó, thì chúng ta biết rằng lúc bấy giờ, giống như những lời tiên tri mà hồi nãy mình có nói như ở trong Khải Huyền đoạn 13 về dấu hiệu 666 á, thì chúng ta có thể thấy rằng ở đó nếu ai không có cái dấu hiệu đó thì không đi lại gì được, không có mua cùng bán gì được hết trơn á. Cho nên họ trở nên nghèo khó và bị áp chế nhiều điều. Nhưng mà nếu ai là những người trong cái thời gian đó mà thật nhận biết được cái tình cảnh của những người này mà gửi đến những cái sự cứu trợ cho họ, mà Chúa Giê-xu trong sự phán xét mà Ngài gọi đây là chiên còn kia là dê đó, thì Chúa đã nói đến những điều mà cho chúng ta biết rằng đó là bởi vì khi các ngươi thấy ta đói thì cho ăn, khát thì cho uống, trần truồng thì mặc cho. Mấy người này nói, ủa chúng tôi thấy Chúa khi nào mà làm những việc đó? Thì Chúa nói rằng khi nào các ngươi thấy một người trong vòng anh em ta mà ngươi làm điều đó thì đã làm cho chính mình ta vậy. Còn những người mà không làm cái điều đó thì cũng phải chịu một cái quả trách rất là nặng nề, một cái án phạt rất là nặng nề. Cho nên bây giờ chúng ta trở lại để chúng ta có thể nhìn thấy được những gì mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta ở đây. Mà tôi chỉ muốn nói đến những gì nó thuộc về riêng con cái của Chúa qua bốn cái ẩn dụ đầu tiên, mà hai cái ý tưởng chính yếu những người làm ruộng, những người xây cối, thì lời Chúa dạy rằng các ngươi phải thức canh, phải sửa soạn, có nghĩa là thức canh chờ. Rồi nói cái điều này được khai triển ở trong ẩn dụ về 10 người đứa đồng trinh, có 5 người khôn và 5 người dại. Thì kết luận Chúa cũng nói rằng vậy các ngươi hãy thức canh vì không biết khi nào chủ mình sẽ về, khi nào Chúa đến. Và chúng ta thấy cái hình ảnh của những người nữ đồng trinh đó, với cái chai với cái bình xin lỗi, là với cái đèn, nó cũng là cái bình luôn. Thì ở đó nó nói cho chúng ta thấy rằng phải chuẩn bị để mình luôn luôn được đầy dầu trong bình, và dầu làm hình bóng về Đức Thánh Linh là điều mà nó đem lại cho chúng ta một cái sự sống, và phải là cái sự sống sung mãn. Chúa phải đầy dẫy trong lòng của chúng ta. Không phải chỉ là lo trang điểm cái ở bề ngoài, nhưng mà chúng ta biết rằng phải được đầy dẫy Thánh Linh từ bên trong. Khi chúng ta rót dầu hay là một cái chất lỏng nào đó vào trong một cái bình, mà bình thời xưa nó không phải là giống như bình thủy tinh bây giờ là bằng nhựa mà chúng ta có thông suốt, chúng ta nhìn được thấy bên trong đâu đó bình đất, bình gì không à. Thì mình không thấy được, nhưng mà khi mà chất lỏng như dầu chẳng hạn được đổ vào thì trước nhất là nó sẽ đi xuống ở dưới đáy sâu, rồi dần dần nó mới dâng lên và nó đầy trong cái chiếc bình đó. Chúa Thánh Linh là đấng ngự trong đời sống của một người thuộc về Ngài, là ở trong nơi sâu kín nhất của bản thể chúng ta là linh. Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng mà chỉ có cái phần linh Chúa cư trú thôi, mà chúng ta không để cho nó được dâng tràn đi qua cái phần hồn của chúng ta, bao gồm lý trí, cảm xúc và ý chí của chúng ta, thì cái phần trên đó nó sẽ không có được dầu thấm nhuần, và nó vẫn sẽ là bị thiếu hụt. Và khi nó bị thiếu hụt như vậy thì chúng ta biết rằng đó, những cái điều thuộc về thế gian, thế giới đời này, nó sẽ tràn lấp những cái khoảng trống như vậy. Dầu phải được đầy ở trong đời sống của chúng ta, rồi nó còn phải tràn ra, hay là xin lỗi, nó phải đầy lên phía miệng của nó, có nghĩa là cả cái phần thân thể nữa. Cho nên từ linh, hồn và thân, chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và điều này rất là quan trọng, bởi vì nó nói chúng ta là ai. Chúng ta biết rằng khi chàng rể đến thì những người nữ khôn đó là bởi vì có cái đèn đầy dầu, cho nên là cái dấu hiệu là nó cháy sáng, mà nó đẹp vô cùng. Thì chúng ta thấy rằng bởi đó được đưa vào phòng yến tiệc. Cho nên chúng ta biết rằng ở đây không phải chỉ cần có cái bề ngoài mà còn có cái ở trong nữa. Nhưng mà bước sang cái câu chuyện chính yếu mà chúng ta học ở đây, đó là về các to lân được giao cho ba loại đầy tớ. Thì chúng ta có thể thấy ở đó nói về các ân tứ thuộc linh để một người phục vụ. Chúng ta biết rằng đó, sự sống được biến đổi để có sự sống sung mãn ở bên trong. Nhưng mà chúng ta phải có cái ở bên ngoài là sự phục vụ. Đây là hai mặt, giống như hai mặt của một đồng tiền. Nó phải có cái mặt này và nó cũng phải có cái mặt kia. Cho nên đây là điều rất là quan trọng, bởi vì có nhiều người á, thì đôi khi họ chỉ chú trọng có một mặt thôi. Họ chú trọng có một mặt. Họ dành nhiều thì giờ để mà giống như là tìm kiếm Chúa, cầu nguyện với Chúa, học lời Chúa. Nhưng mà họ không quan tâm tới những cái công tác mà lẽ ra họ phải cần sử dụng những cái ân tứ mà Chúa đã ban cho mình để phục vụ. Họ chỉ chú trọng là lo bồi dưỡng cho cái linh, tâm linh gì đó của đời sống của mình, để nó được tốt đẹp. Trong khi đó thì có một số người đó thì họ chỉ chú trọng đến cái bề ngoài thôi, trang điểm. Và chúng ta biết rằng trang điểm thì nó nhanh lắm. Tại vì mình tô son, rồi mình thoa phấn, hay là đánh bóng, hay là cái gì đó ha, rồi ăn mặc sao đó, rồi cách diễn đạt của chúng ta chẳng hạn đi. Thì đó là những cái điều mà nó thuộc về bề ngoài, nó như là một cái sự trang điểm đó. Thì nó nhanh vô cùng. Nhưng mà cái vấn đề cho chúng ta thấy rằng đó, nếu như nó không có cái sự sống bề trong, bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi, bây giờ một cái người mà vì cái sự sống ở bên trong của mình đó, nó bị suy dinh dưỡng, mà suy dinh dưỡng thì nó nảy sinh nhiều cái bệnh tật, phải không ạ? Ăn uống không đầy đủ hay là gì đó thì chúng ta biết rằng là người đó không có được khỏe mạnh thì nó sinh ra nhiều cái bệnh tật lắm. Rồi cái hình dạng ở bên ngoài thì nó làm sao? Nó sẽ thay đổi, gương mặt nó nhăn nheo, rồi nó bị nám, rồi nó nổi mụn, rồi hay là cái gì đó. Rồi bây giờ lo trang điểm. Thôi bây giờ nó mặt mình nó nhăn nheo, nó nổi mụn gì đó, trang điểm, đánh phấn đồ vô. Dù vậy ha. Chúng ta có muốn là một cái người như vậy không? Hay là chúng ta muốn rằng bởi cái sự sống bên trong của mình nó được sung mãn thì nó làm cho da hồng hào, nó làm cho tóc đẹp đẽ, mọc Rồi, phải không? Và nó đầy những cái nét đẹp nó thể hiện ở bên ngoài. Chúng ta muốn như vậy hay là chúng ta muốn mình chỉ trang điểm thôi, mặc dù thì là da nhăn nheo, rồi mặt mụn. Rõ ràng cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng để có được một cái diện mạo ở bên ngoài của chúng ta một cách đẹp đẽ thì cái quan trọng là chúng ta phải bồi dưỡng con người bề trong của sự sống. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không quan tâm tới cái sự phục vụ. Chúng ta phải quan tâm tới cả hai mặt này của đồng tiền. Không có đồng tiền nào có giá trị, nó chỉ có một mặt. Hoặc là nó không có tương xứng, tương thích với nhau. Mặt bên này thì để 100 đô, mà mặt bên kia có 10 đô chẳng hạn đi. Thì cái đồng tiền đó cũng không xài được. Cho nên đời sống của chúng ta phải có cả hai mặt ở bên trong để chứng tỏ tôi là ai đối với Chúa. Và thứ nhì, các ta lân chỉ về sự phục vụ, nói đến tôi phải làm gì cho Chúa. Tôi là ai và tôi làm gì là hai câu hỏi mà chúng ta được Chúa hướng dẫn chúng ta để giải đáp. Tôi là ai đó là khi chúng ta được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Còn tôi làm gì đó là hình ảnh của một tôi tớ phục vụ. Và chúng ta cũng biết rằng đó, đây cũng là cái địa vị kép của Chúa nữa. Chúng ta có cái địa vị kép của mình. Thứ nhất, chúng ta là người nữ đồng trinh. Đối với Chúa là chàng rể. Chàng rể thì dễ thương lắm phải không ạ? Và Chúa thật là yêu thương. Ngài thật là dễ thương đối với chúng ta. Đúng. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta còn có một địa vị thứ hai, đó là tôi tớ. Trong nguyên văn nói mạnh hơn là chữ nô lệ. Thì á, Chúa là người chủ, mà chủ này rất là nghiêm khắc. Cho nên có đôi khi chúng ta đó, đừng có chỉ nhìn thấy Chúa như là chàng rể dễ thương, mà không thấy rằng Ngài còn là ông chủ nghiêm khắc. Có những người thì lại sợ hãi bởi vì thấy Chúa chỉ như ông chủ nghiêm khắc, mà không thấy được Chúa là chàng rể dễ thương. Cho nên cả hai phương diện này chúng ta cần phải chuẩn bị mình một cách đúng đắn và đúng mức. Nếu không thì nó giống như là trong sách tiên tri OC đoạn 7 câu số 8 á. Câu này là câu gốc rồi. Thì nói với chúng ta rằng Ephraim, tức là Israel, nó giống như là bánh chưa quay, chưa có trở. Nghĩa là một mặt thì cháy khét, còn một mặt thì sống nhăn. Đừng bao giờ chúng ta chỉ có một mặt nó chú trọng cái điều đó, trong khi bỏ quên cái điều kia. Hoặc là ngược lại. Hồi xưa thì khi tôi tập tành, hồi lúc còn trẻ đó, tập tành để nấu cơm. Giống như hồi xưa mình nấu cơm đâu có nồi cơm điện đâu. Nấu bằng than, nấu bằng củi gì đó. Thì hồi lúc mình tập tành đó mà. Thì tôi nấu cơm thì tôi nấu dở lắm. Cho nên là ra được là cơm thì dưới đáy thì nó khét nghẹt. Cơm khê. Mà ở trên thì sống nhằn. Đấy là không ăn gì được hết trơn á. Nó không ăn gì được. Bánh mà chưa quay, mặt khét, mặt sống, làm sao ăn? Nếu mà người nào cắn vô ăn thử rồi cũng phải nhả ra thôi. Chú nói rằng nếu các ngươi mà cái kiểu hâm hẩm đi dẹo hai bên như vậy đó, thì ta sẽ nhả các ngươi ra. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể chuẩn bị. Và bây giờ chúng ta đi vào ở trong câu chuyện của ba người đầy tớ này. Trước hết thì chúng ta thấy rằng đó, ở đây nói đến nước thiên đàng. Chúng ta chú ý vương quốc của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Chúa, tức là nước thiên đàng, sẽ giống như điều gì? Giống như một người kia khi đi đường xa gọi các đầy tớ mà giao của cải mình. Đó chỉ về Chúa. Ngài sẽ đi xa, tức là Ngài đã thăng thiên, trở về nơi thiên thượng của Ngài với những cái công việc nào đó mà Ngài phải làm. Rồi một thời gian rất lâu sau đó thì chủ mới trở về. Cho nên cái thời gian này đó, nó làm hình bóng về cái khoảng thời gian giữa cái sự đến lần thứ nhất của Chúa khi Ngài Giáng sinh, cho đến sự đến lần thứ hai của Chúa khi Ngài tái lâm. Và chúng ta đang sống trong cái thời kỳ này, mà điều quan trọng là chúng ta sống trong thời điểm cuối cùng. Thì bây giờ chúng ta thấy ở đây đó là khi đi xa như vậy thì sao? Thì chủ giao của cải mình, chúng ta lưu ý cái chữ của cải, cơ nghiệp, giao cả của cải cơ nghiệp của mình. Và ở đó thì chúng ta thấy Ngài giao cho người này 5, người kia 3, người khác nữa 1. ta lân. Ta lân á, thì nó không phải là một đồng tiền, nhưng mà nó là một đồng cân, có thể bằng bạc, bằng bằng đồng, bằng bạc hoặc là bằng vàng. Thì tùy theo đó mà nó sẽ có những cái giá trị khác nhau. Nhưng mà một đồng ta lân á, trung bình á, thì nó có cái giá trị bằng 20 năm làm việc của một người. 20 năm lương á. Cho nên chúng ta thấy 5 ta lân á, thì là phải làm việc trong bao lâu? 100 năm. Phải làm việc trong 100 năm mới có được cái khoản tiền là 5 ta lân. Như vậy thì đó là một cái tài sản lớn lắm, chứ không phải là như chúng ta nghĩ rằng số 5 ta lân hay gì đó giống như 5 nén bạc hay là 5 cái số tiền nhỏ nhỏ đâu. Không có. Đấy là của cải mà người chủ giao phó, nó là cơ nghiệp mà người chủ giao phó lại cho các quản gia. Xin nhớ như vậy, cho các quản gia. Và ở đây cho chúng ta biết rằng đó, cái điểm mà chúng ta cần lưu ý đó là tiền của chủ. Ai mới thật sự là chủ sở hữu của toàn thể vũ trụ, muôn vật, muôn loài và đời sống của mình? Không phải mình làm chủ đâu à. Nhưng mà chúng ta thuộc về Chúa. Chúng ta phải nhớ như vậy. Tất cả những cái gì mà chúng ta có ngày hôm nay trong đời sống của mình, đó chính là những ta lân mà Chúa đã giao phó cho chúng ta. Tất cả mọi sự đều thuộc về Chúa, nhưng mà khi Ngài giao phó cho chúng ta, nó trở thành ta lân của mình. Mà chúng ta có một trách nhiệm. Cho nên ở đây trước hết chúng ta suy nghĩ để thấy được á, cái điểm, cái phương diện thứ nhất quan trọng là trọng trách của những đầy tớ. Trọng trách của những đầy tớ. Và bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ coi, bây giờ các ta lân mà chủ giao, tức là tài sản, là cơ nghiệp của chủ, là của Chúa giao cho chúng ta, nó có nghĩa là gì? Ngài giao cho chúng ta điều gì? Thứ nhất, Ngài giao cho chúng ta tin lành. Và chúng ta đừng có chôn giấu tin lành cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ, mà chúng ta phải xin lợi nó ra. Thứ nhì là lẽ thật, lời của Chúa. Chúng ta phải nắm vững lời của Chúa, rồi còn phải làm lợi ra để mà chia sẻ cho những người khác trong công tác môn đồ hóa. Học lời Chúa tốt đó, nhưng mà không phải chỉ học cho riêng mình. Vì chúng ta nhận ta lân mà không có đem ra để đầu tư thì đâu được đâu. Cho nên lẽ thật cũng là sản nghiệp của Chúa. Thứ ba, giống như cái hình ảnh ẩn dụ mà nói về người đầy tớ dữ và gian ác của cuối đoạn 24 á, thì ở đó nó chỉ về những người nhà của Chúa. Người nhà của Chúa tức là hội thánh, tức là mỗi đời sống của từng cơ đốc nhân. Cho nên chúng ta biết rằng Ngài đã giao phó cho chúng ta đó, giống như là con chiên và bầy chiên được giao cho người chăn vậy đó. Cho nên ở đó cho chúng ta thấy rằng đó, mình phải nhận thức rằng đây là tài sản, cơ nghiệp mà Chúa giao phó cho mỗi một người trong chúng ta. Kẻ nhiều người ít. Có lẽ là những cái người nào mà họ nói là sao tôi chỉ có 2 ta lân, hoặc là có người nói tôi cũng chỉ có 1 ta lân à, sao không phải là 5 ta lân giống như người kia. Chúng ta nghĩ một người 5 ta lân á, là nhiều. Đúng, nó nhiều hơn người 2 ta lân. Cái này nhiều nhất nè ha. Ở đây chúng ta thấy số liệu được lại, nó là người nhiều nhất. Và thứ nhì là trung bình 2 ta lân. Rồi ít hơn nữa là 1 ta lân. Nhưng mà cái vấn đề là Chúa, giống như người chủ khôn ngoan biết được cái khả năng của từng người trong cái trách nhiệm quản lý, cho nên mới ban cho họ các ta lân khác nhau và số lượng khác nhau. Chúng ta không có người nào giống người nào hết trơn. Chúng ta không giống ai hết đó. Không cần mình phải giống ai, giống Chúa thôi. À, thì bây giờ cái vấn đề đó là mỗi người phải nhận biết được Chúa giao cho mình ta lân nào. Đừng có giống như là đứng núi này trong núi nọ, đứng từ nhà này nhìn qua nhà kia, ngồi trong xe này nhìn qua xe khác, rồi bắt đầu là có cái sanh nạnh với nhau. Ôi sao mà người kia được mà tôi ít quá thế này. Sao đặt người kia chỗ đó mà sao đặt tôi chỗ này? Ai đặt? Chúa đặt thôi. Một khi Chúa đã định và đặt chúng ta rồi, không ai cản được đó. Và chúng ta phải biết được Chúa đặt để chúng ta ở vị trí nào một cách thích hợp nhất. tùy theo những cái khả năng nào đó mà Chúa ban cho chúng ta cắt ta lân một cách thích hợp. Cho nên một cái người chỉ có những cái khả năng để quản lý hai mà bây giờ Chúa giao cho năm, người đó sẽ phung phí. Người đó sẽ không biết cách sử dụng, người đó sẽ làm cho nó có thể bị thất bại. Cho nên chúng ta biết rằng đó, tùy theo cái mức độ. Một nhân viên làm việc ở trong một cái công ty thì nó khác với ông tổng giám đốc, hay là một người trưởng phòng. Tại vì nó tùy theo cái khả năng của nó. Và cái quan trọng mà Chúa mong đợi là gì? Chủ mong đợi ở nơi các đầy tớ là ngay lành, trung tín trong tất cả những cái gì đã được giao phó cho mình. Cho nên đó là điểm mà chúng ta xin Chúa giúp cho mình để mình có thể được nhận thấy. Và thưa quý bạn chị em, mỗi người trong chúng ta đều được Chúa giao phó, hoặc tin lành chúng ta phải rao giảng, lời Chúa chúng ta phải dạy dỗ, hội thánh của Chúa mà chúng ta có một trách nhiệm để nuôi dưỡng, để bảo vệ, và từng con cái của Chúa là từng ta lân mà Chúa giao phó cho chúng ta. Khi chúng ta tiếp xúc với một người, anh em, chị em nào đó mà trong tình trạng yếu đuối, trong một cái tình trạng mà người đó bị sa ngã trong đức tin, thì chúng ta đừng có làm lơ. Đừng có làm lơ, đừng có theo chủ nghĩa Makino, mặc kệ nó. Mà chúng ta khi nhìn thấy là Chúa muốn chúng ta phải làm một điều gì đó, giống như người Samari nhân lành đó, khi thấy một người bị cướp, nó đánh đập thương tích đầy mình, cướp đoạt tài sản, nằm đó chờ chết, dở sống dở chết, thì người Samari đã đến để cứu giúp cho người này. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải biết rằng đó, Chúa giao phó phải cho mục sư. Mục sư có những cái phần nhiệm của mục sư, nhưng mà có những người mà Chúa muốn chúng ta phải quan tâm. Tôi đâu quan tâm gì được để mà chăm sóc trực tiếp cho các em nhỏ, cho thanh niên, quản lý một cách tổng quát thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng có những người Chúa giao phó như vậy. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta biết mình có khả năng nào, và chúng ta phải trung tín sử dụng các ta lân mà Chúa đã giao phó cho chúng ta một cách thích hợp và kết quả. Và chúng ta phải nhớ như này, nhiều lần tôi đã nhắc nhở hội thánh của Chúa và những người phục vụ, hết thảy chúng ta đều là những người phục vụ, phải không ạ? Giống như tuần trước chúng ta đã học, Chúa cứu chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa mà. Thì bây giờ chúng ta lưu ý đến một điều, đó là Chúa đặt chúng ta trong mỗi một cái hoàn cảnh với một cái phần trọng trách khác nhau. Và điều Chúa đòi hỏi, mong đợi nơi chúng ta là trung tín. Chúng ta không thể chỉ một người nào khác. Thôi bây giờ tại sao mà giữa 12 sứ đồ có một tên Giuđa như thế này? Thôi tôi lìa khỏi cái đoàn thể này chứ mấy gì sứ đồ gì mà kỳ quá. Thôi tôi không. Những sứ đồ còn lại phải trung tín trong chỗ của mình. Còn cái chuyện người kia có một trách nhiệm mà Chúa sẽ xử lý. Chúa có thể dùng một ai đó để xử lý. Và không phải là khi mà xử lý người đó là phải đi nói ra hết đâu. Chúng ta biết rằng những sứ đồ khác họ không biết về thực chất của Giuđa là một kẻ phản Chúa, một kẻ thuộc về ma quỷ, đứa con của sự hư mất. Cho đến chừng mà chúng ta biết Giuđa treo cổ chết vì đã phản Chúa đó, thì lúc bấy giờ các sứ đồ khác mới nhận biết. Cho nên chúng ta biết rằng có rất nhiều những cái vấn đề của những cá nhân, mà thí dụ như những cái người có trách nhiệm cụ thể, ví dụ như tôi là một mục sư quản nhiệm, thì bây giờ nó có những cá nhân có những cái vấn đề mà trong trách nhiệm của mình cùng với ban lãnh đạo chẳng hạn, để mà xử lý cái người đó. Trong những cái vấn đề của người đó, mình phải tìm hiểu cái người đó là cái vấn đề nó như thế nào, rồi bây giờ mình phải giải quyết như thế nào một cách thích ứng. Giả sử như người đó phạm tội thì phải khuyên bảo người đó như thế nào đó, và nếu người đó cứ cố chấp đi trong tội lỗi thì phải có những cái biện pháp kỷ luật ở một cái mức độ nào đó. Nhưng mà cái điều đó, hoặc khi người đó ăn năn và được phục hồi, ví dụ như vậy, thì nó do cái quyền của một cái người mà Chúa giao trọng trách. Và như vậy thì cũng không thể nào đem cái chuyện cá nhân của người đó ra để mà rao cho cả hội thánh biết. Này này, cái người này trước đó phạm tội vậy đó. À. Rồi bây giờ đó là bị kỷ luật, rồi sau khi kỷ luật rồi đó, thì ăn năn trở lại cho nên được phục hồi. Đâu có được, chúng ta đâu có đem cái chuyện cá nhân của người ta. Trừ khi cái người đó làm cái điều gì đó mà nó đụng chạm đến, nó tác động đến nhiều người trong hội thánh, thì lúc đó lại là một cái vấn đề xử lý khác. Còn đấy là cái vấn đề riêng tư cá nhân của người đó phạm tội. Ngay cả cái lời xưng tội của cái người đó mà không có thích hợp không cho phép bày tỏ công khai giữa hội thánh nữa. Tại vì nó trước đây trong kinh nghiệm nó có người, cái người giống như là xưng tội của mình đó. Tôi là một người chồng đã có vợ, cái này chuyện thiệt chứ không phải là tôi là người chồng đã có vợ. Nhưng mà tôi á, tư tưởng của tôi đó thì phạm tội tà dâm với một người nữ chị em trong hội thánh. Tư tưởng thôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ về người đó, mơ tưởng người đó, lúc thức cũng như lúc ngủ luôn. Thậm chí xin lỗi là trong cái mối luyến ái với vợ của mình lại cứ nghĩ cái người đó là cái người kia và đứng lên để xưng tội. Đó, cái cô đó là cái người mà tôi đã phạm tội tà dâm. Mặc dù không phải là bằng hành vi của mình, mà người kia cũng là vô can. Lời xưng tội đó không được phép, chặn liền. Đó là chuyện anh xưng tội với Chúa, và nếu cần thì xưng tội với một cái người nào đó có trách nhiệm trong hội thánh, chứ anh đem ra cái chuyện đó anh nói giữa mọi người như vậy được. Chúng ta hiểu không? Cho nên cái chỗ đó nó cho chúng ta thấy rằng cái điều mà Chúa mong đợi là khi Chúa đặt để người đầy tớ ở trong chỗ nào và giao trọng trách người đó, người đó phải sử dụng các tha lân của mình để thi hành chức vụ và tất cả những cái khả năng ân tứ nào mà Chúa đã ban cho người đó. Không có một lời bào chữa nào hết, không có một cái sự đổ lỗi cho ai cả, mà mình có thể nói bởi vì người kia người nọ cho nên tôi không trung tín, và điều đó là hợp lý. Chúng ta không thể nói như vậy được. Trên đây là một cái vấn đề mà xin Chúa giúp cho chúng ta để mình có thể hiểu được Chúa chờ đợi chúng ta như thế nào. Và đó là trọng trách, không phải là một trách nhiệm nhỏ đâu. Chúng ta nhớ như thế này, ở đây khi chủ giao các ta lân là tài sản, là cơ nghiệp của mình cho các đầy tớ đó, thì điều đó nói lên cái gì? Mà các đầy tớ, mỗi chúng ta là những tôi tớ, những người phục vụ Chúa, phải có nhận thức. Nhận thức rằng chúng ta được tin cậy. Không tin cậy không ai giao tài sản của mình cho người khác được hết đâu. Một cái người vì công việc phải đi xa chẳng hạn đi, rồi về nhà của mình đó, có thể nhờ một người quen, một anh em chị em nào đó đến để mà ở trong nhà mình để chăm sóc nhà của mình chẳng hạn. Chúng ta có phải ai cũng được không? Kệ nó, ai cũng được, cứ cho vô nhà mình rồi mình giao tài sản của mình cho người đó không? Không phải là người mà mình tin cậy thì mới giao cái tài sản đó được. Thì cũng giống như vậy. Mà chúng ta nhớ rằng cơ nghiệp tài sản của Chúa ở đây là gì? Là tin lành mà các thiên sứ thèm thuồng để mà muốn dự phần trong việc rao giảng tin lành, mà Chúa nói không. Phải là những người đã trải qua kinh nghiệm được cứu, tức là giao phó cho hội thánh và mỗi đời sống cơ đốc nhân, thì mới là chứng nhân được. Các ngươi đâu có trực tiếp được cứu đâu mà làm chứng. Cho nên chỗ đó cho chúng ta thấy rằng các thiên sứ thèm thuồng vì tin lành lắm để phục vụ, nhưng mà Chúa nói không, cái này giao cho hội thánh, giao cho con cái của Chúa. Rồi lẽ thật Ngài cũng giao phó cho chúng ta. Ngày hôm nay nếu mà Kinh Thánh đóng lại, không có ai rao giảng, không có ai dạy dỗ, thì làm sao con cái của Chúa hiểu được lời Chúa? Cho nên chúng ta biết rằng đó, Chúa giao cái này cho mình. Làm sao mà ngày hôm nay chúng ta có được quyển Kinh Thánh này? Chúng ta biết rằng nó đã có, cái tuổi đời của nó là 3.500 năm trước chúng ta rồi. Không phải là một cái quyển sách mà có một cái niên đại ngắn ngủi gì đâu. 3.500 năm. Và chúng ta cũng biết rằng đó, để mà viết cái quyển sách đó thì phải mất một thời gian là 1.600 năm để viết lại thôi, từ sáng thế ký cho tới sách Khải Huyền. 1.600 năm để có thể viết được toàn vẹn bộ Kinh Thánh này. Và những con người mà đã làm cái việc đó, họ đã phải trả một cái giá rất là đắt. Có những người đã phải chịu chết để bảo vệ cho Thánh Kinh và truyền đạt được Thánh Kinh đến với chúng ta. Đấy là lẽ thật của Chúa, và chúng ta phải yêu mến và quý trọng. Rồi chúng ta phải yêu quý các con cái của Chúa. Vì tại sao? Vì Chúa đã trả một giá đắt để mà có thể cứu chuộc chúng ta và biến đổi chúng ta từ tội nhân trở nên thánh nhân, từ quyền lực của ma quỷ mà trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trả một giá đắt lắm ạ. Không phải là thường đâu. Cho nên chúng ta nhớ rằng khi Ngài giao phó cả cơ nghiệp tài sản như vậy cho các tôi tớ là chúng ta, thì Ngài đang tin cậy chúng ta đó. Phải nhận thức rằng tôi được Chúa tin cậy. Đừng bao giờ chúng ta nghĩ rằng tôi bị phải nhận cái trách nhiệm này, tôi bị đưa vô một cái chỗ này, tôi bị phải lãnh nhận một cái gánh nặng, tôi bị phải thực hiện một cái công tác gì đó. Không, chúng ta phải biết rằng tôi được, chứ không phải tôi bị. Và Chúa tin cậy mình. Rồi bây giờ chúng ta thấy rằng đó, chúng ta được bởi đức, bởi lòng tin cậy của Chúa cho mình thì Ngài mới giao tài sản cho chúng ta. Chúng ta đang trở thành người quản gia cả tài sản của Chúa. Giống như Joseph quản gia tài sản của quan Phô-ti-pha và về sau nữa thì là quản gia cả cái cơ nghiệp của đế quốc Ai Cập. Thì bây giờ Chúa cũng giao phó cho chúng ta tài sản của Ngài. Xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy được cái điều rất là quan trọng đó. Và những gì mà Chúa đã giao phó cho chúng ta đó thì nó có một cái giá trị lớn lao vô cùng. Cho nên chúng ta phải nhớ như thế này. Ở đó nó cũng nói lên cho chúng ta biết cái giá trị của mình khi được Chúa tin cậy và giao phó cả cơ nghiệp của Ngài cho chúng ta. Thì chúng ta là người có giá trị. Phải nhận thấy là như vậy. Cho nên nhận biết mình là một người được Chúa yêu quý mà cũng là tôn trọng chúng ta. Chúng ta có giá trị lắm. Mỗi một người trong chúng ta rất là có giá trị ở trước mặt Chúa. Đừng nghĩ mình là một người tầm thường. Nhưng mà chúng ta là một người có giá trị. Vì Chúa đã trả một cái giá đắt. Không những để cứu chuộc chúng ta mà còn ban cho chúng ta được trở nên những người phục vụ trong vương quốc của Chúa nữa. Cho nên với nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta dễ trở thành một người đầy tớ, ngay lành và trung tín. Rồi bây giờ chúng ta lưu ý đến ở đây đó là có cái chữ sau khi được chủ giao đó, câu số 16 nói vậy, tức thì. Người 5 ta lân, người 2 ta lân, tức thì làm gì? Người đã nhận đó, đi làm lợi ra và được sinh lợi ra. 5 thành 5 mà 2 thành 2. Cái chữ tức thì là một cái điều rất là quan trọng. Để cho chúng ta thấy cái cơ hội. Thí dụ như bây giờ chúng ta được một cái công ty lớn gì đó mà nó tuyển chọn chúng ta rồi giao phó cho chúng ta một cái trọng trách trong cái công ty đó. Thì đó là gì? Đó là cơ hội. Trong số nhiều người mà chúng ta lại được chọn thì mình sẽ thấy đó là một cái đặc ân, nó là một cái cơ hội cho mình. Và cơ hội đó làm gì? Để mình có thể chứng tỏ rằng mình là một người phục vụ ngay lành và trung tín. Mình nhận biết cái cơ hội đó là quan trọng. Và cơ hội ở đây là gì? Là ngay bây giờ. Là làm ngay bây giờ chứ không có nghĩa là mai sẽ làm. Ngày mai ăn phở khỏi trả tiền. Chờ ngày mai vô nó ăn rau nó tính tiền phải không? Chúng ta biết câu chuyện vui đó. Tính tiền nó, ủa sao nói để ngày mai? Thì anh đọc lại đi, chữ này ngày mai mà, đâu phải hôm nay đâu. Thì bây giờ có điều khi chúng ta hẹn lần hẹn lửa. Tôi sẽ, mà cứ nhiều khi nói những cái chuyện vĩ đại tôi sẽ, nhưng mà cái thực tế từng việc mà mình làm á thì không làm. Và chúng ta nhớ như thế này nè, mặc dù đối với mình có thể so đo tranh cạnh gì đó để nói người này 5, người kia 2, người khác 1 nữa. Nhưng mà Chúa nói rằng đó là việc nhỏ, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, bây giờ ta sẽ giao việc lớn. Dù là 5 ta lân, 2 ta lân hay 1 ta lân, đối với chủ, đối với Chúa nó vẫn là việc nhỏ. Nhưng mà Ngài thử nghiệm chúng ta khi Ngài giao phó chúng ta điều đó, và nếu chúng ta trung tín thì Ngài sẽ giao phó cho chúng ta những cái cơ nghiệp còn lớn lao hơn nữa, hơn nhiều vô cùng mà chúng ta không tưởng được. Cho nên đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nắm bắt cái cơ hội. Tuy nhiên chúng ta nhớ như thế này, câu số 19 lại là một cái yếu tố khác nữa về thời gian, là cách lâu ngày. Một cái là tức thì, ngay lập tức. Một cái là cách lâu ngày, một thời gian dài. Và thời gian dài đó, chủ mới trở về. Chúng ta nhớ rằng đó, thời gian mà dành cho những người đầy tớ là tức thì, là ngay lập tức. Còn á, cách lâu ngày là thời gian của chủ. Đó là việc của chủ. Còn cái phần của những tôi tớ là tức thì. Sau khi nghe bài giảng này, lời Chúa dạy chúng ta hôm nay, tức thì chúng ta phải đi ra để mà làm lợi những cái phần ta lân nào đó mà Chúa giao phó cho mình. Chứ không có đợi, không có hẹn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy được điều này. Và ở đây chúng ta cũng cần phải biết công việc mà chúng ta làm là gì nữa. Có 5 điều liên hệ tới trọng trách của một người phục vụ. Thứ nhất là nhận thức rằng đó là chúng ta được Chúa tin cậy mình. Thứ nhì, bởi vì Chúa tin cậy cho nên Ngài mới giao tài sản cơ nghiệp của Ngài quý báu cho chúng ta để quản lý, để sử dụng và sinh lợi. Thứ ba là điều đó chứng tỏ rằng vì Ngài tin cậy và giao phó chúng ta cho nên Ngài kể chúng ta là một người có giá trị. Thứ tư, đó là chúng ta phải ngay lập tức nắm bắt cái cơ hội mà Chúa đã ban cho chúng ta để làm. Và thứ năm, chúng ta biết mình phải làm cái gì. Những người mà không có nhận thức được những điều này, đó giống như trong cái ẩn dụ mà cuối đoạn 24 thì ghi lại như thế này nè. Câu 48. Trái lại là một đầy tớ xấu, nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm. Chủ ta đến chậm. Cho nên nó không biết mình phải làm một cái điều gì đó một cách thích đáng. Tại vì sao? Nó nghĩ rằng chủ sẽ đến chậm lắm, thôi kệ, mình có nhiều thời gian lắm. Kệ nó. Và nó làm gì? Nó không có trung tín ở trong những cái phần trọng trách đã được chủ giao cho mình. Nó bắt đầu nó đi ra nó làm gì? Nó gây những cái vấn đề, đánh đập cho những đồng nghiệp hay là đồng bạn của mình, cũng là những tôi tớ khác. Thì đi đánh đập, gây nên những cái điều tranh cạnh, đấu đá, giành giật cái gì đó, rồi chèn ép với nhau, đạp lên nhau để mà làm sao mình có địa vị, quyền lực và danh tiếng gì đó. Thì đó là cái vấn đề, là đánh đập những tôi tớ khác. Rồi làm gì nữa? Không cho đồ ăn đúng giờ đối với người nhà của chủ. Làm cho người nhà của chủ, tức là con cái của Chúa, là hội thánh của Chúa đó, nhưng mà không có chăm lo, chăm sóc, không có nuôi dưỡng gì hết trơn. Cho nên điều đó nó gây nên một cái vấn đề. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mỗi quý ông bà anh chị em mà Chúa giao phó cho tôi trong cái nhiệm mạng của mình đó, tôi kể điều đó là quý báu lắm. Và Chúa nói rằng, chớ nào bầy chiên đẹp đẽ mà ta giao cho ngươi bây giờ ở đâu? Rồi tôi sẽ phải đối diện với Chúa một ngày kia và khai trình với Chúa. Lý do nào mà con chiên này bị mất, bị lạc bầy? Và phải có một lý do đúng đắn, chính đáng mà tôi phải khai trình. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa cho chúng ta. Và nó không phải của mục sư không đâu. Bởi vì ở đây chúng ta biết rằng hết thảy mỗi người. Có đôi khi chúng ta tưởng vậy chứ tôi cũng chỉ một ta lân à. Có nhiều khi Chúa giao cho ông bà anh chị em những cái khả năng nào đó. Chứ ở đây không có nghĩa là ông mục sư là năm ta lân rồi nha. Chưa chắc. Có khi cũng một ta lân thôi. Một cái khả năng nào đó thích hợp. Tôi đâu có làm đảm đương được hết tất cả mọi công tác đâu. Cho nên cái điều đó nó cho thấy rằng tùy theo mà Chúa giao phó cho mình một cái trọng trách nào đó. Cho nên không ai mà kể mình là lớn hơn người khác vì được giống như là làm nhiều việc hay là mình làm ít việc. Cái đó tùy. Vấn đề của chúng ta là trung tín thôi. Ngay trong cái công việc nào đó và khả năng nào đó mà Chúa giao phó cho chúng ta để chúng ta làm. Và quý bạn chị em ơi, chúng ta phải nhớ như thế này nè. Có một câu mà người ta nói gì này, có người chôm đạo văn và tuyên bố cái đó thuộc về mình. Chúng ta biết cái người mà nói như thế này. Vì lợi ích á, 10 năm trồng gì? Trồng cây phải không? 100 năm thì. Thì cái người mà phát biểu nó nói cái này của mình nói không phải đâu. Chôm của người khác. Chôm của người khác. Bởi vì cái điều này nó bắt nguồn từ một cái vị tướng của Tề Hoàng Công ở bên Tàu. Ông này tên là Quảng Tử hay là Quảng Trọng. Trong cái thời mà Xuân Thu Chiến Quốc á, và Quảng Trọng là có trước Khổng Tử 200 năm. Và ông được coi như là một cái người đưa ra một cái quốc sách về cái việc trồng người. Thì ông đã nói, hẳn nhiên là ở trong tiếng Tàu, tiếng Hán gì đó thôi, mình không đọc chi. Nhưng mà chúng ta dịch ra tiếng Việt á, thì nói rằng đó là kế hoạch một năm không gì hơn bằng trồng lúa. Kế hoạch 10 năm không gì hơn là trồng cây. Kế hoạch trọn đời hay là 100 năm không gì bằng trồng người. Trồng một được một là trồng lúa. Trồng một được 10 là trồng cây. Trồng một mà được 100 là trồng người. Cho nên chúng ta biết rằng mỗi một người mà Chúa đặt để bên cạnh chúng ta, giao phó cho chúng ta, nó là một tài sản quý báu lắm, có giá trị lớn lắm. Đừng coi nhẹ. Đó là những talent mà Chúa giao phó cho mình đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta đầu tư vào con người đó, gây dựng người đó một cách đúng đắn theo trọng trách mà Chúa giao phó cho mình. Hết thảy chúng ta đều có trọng trách. Tại vì Chúa giao cho chúng ta phải gọi đó là trọng trách. Không phải mục sư hội thánh giao, không phải trưởng ban ngành gì đó giao. Cho nên sẽ tùy theo cái này mục sư giao là trọng trách, mà hay là nếu đây cũng chỉ là trưởng ban gì đó thì cái này thì nó không phải là trọng nữa, kém hơn. Không, chúng ta phải biết rằng đó là Chúa giao cho mình thì nó là trọng trách. Tôi kể lại một vài cái kinh nghiệm của tôi như thế này, để mình đừng bao giờ có những cái mà mình xen vào lĩnh vực của người khác, dẫm chân lên người khác, hay là mình giống như là mình tranh giành so đo với người khác. Khi tôi còn ở trong nước, tôi là người Hầu Việt Chúa đó, thì tôi là phó tổng quản nhiệm của một cái hệ phái lớn ở trong nước, mười mấy ngàn tín hữu khắp cả nước lận. Cái thời điểm mà khi tôi hầu Việt Chúa, tôi là phó tổng quản nhiệm và phụ trách về giáo dục, đào tạo những người hầu Việt Chúa đó. Và cái việc mà bầu chọn những người mà lãnh đạo của cả hệ phái đó thì nó có nhiệm kỳ và phải tổ chức bầu cử. Thì khi bầu cử thì phải có ứng cử viên. Thì tôi trong lúc đó thì được nhiều người đề cử mình với một người khác nữa, mà người đó thì là tổng quản nhiệm và sắp mãn nhiệm kỳ, cho nên chuẩn bị tới cái vấn đề sắp xếp lại. Và khi được đề cử như vậy thì tôi từ chối. Tôi nói không, tôi không ra ứng cử. Khi tôi tuyên bố như vậy thì nhiều người họ ngạc nhiên và họ suy nghĩ, không biết sao ông này ông vậy, chắc biết ông có bất mãn gì không, không biết ông có buồn cái chuyện gì không, và không biết ông có ý định là tách ra khỏi hội thánh này không. Chứ sao mà được đề cử bầu chọn mà làm tổng quản nhiệm mà ông lại từ chối. Và cho đến khi cần, lúc bấy giờ tôi mới nói. Và tôi nói với cái người mà là đương chức là tổng quản nhiệm rồi sẽ chuẩn bị để mà bầu lại. Thì tôi nói rằng đó, tôi xét thấy cái vị trí đó là nó thích hợp với ông. Bên cạnh ông trong còn có vấn đề giao tiếp với những cái đoàn thể và hội thánh ở bên ngoài. Cần mài vợ của ông là một người rất giỏi về tiếng Anh. Và tất cả những cái điều gì đó trong những cái khả năng và ảnh hưởng của ông thì tôi thấy ông là một người thích hợp cho vị trí tổng quản nhiệm. Và tôi không muốn có cái vấn đề làm cho phân chia ra cái sự tin cậy người này và ít tin cậy người kia, là cái gì đó ủng hộ người này, không ủng hộ người kia. Tôi muốn dồn tất cả mọi phiếu để hướng về ông. Bởi vì có thể nói rằng chỉ có một mình tôi là có thể nói là đủ những cái điều kiện để mà mình có thể đứng ra là ứng cử viên với cái người đó thôi. Và tôi không muốn bị chia phiếu hay là mất đi cái lòng tin cậy. Tạo điều kiện cho người đó, hỗ trợ cho người đó, để người đó thi hành chức vụ của mình tùy theo các ân tứ, các tha lân mà mình biết rằng người đó có. Cho nên khi chúng ta hầu việc Chúa, chúng ta cũng cần phải xác định cái vị trí của mình và chúng ta trung tín. Và thiệt ra tôi trong chỗ đó thì tôi đi nhiều, tại vì mình tổ chức giáo dục mà hồi xưa. Phải đi đây đi đó, lái xe gắn máy đi xuyên suốt từ miền Nam ra tới miền Trung. Nghỉ từng chặng đường và tổ chức những cái chương trình giảng hoặc dạy. Cho nên cái vấn đề của mình là phải trung tín trong những cái phần ta lân nào mà mình biết là Chúa đã giao phó cho mình, và mình phải trung tín trong cái việc đó. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta để lời của Chúa cho chúng ta thấy được Ngài mong đợi cái điều gì ở nơi chúng ta. Chúng ta là ai? Chúng ta phải đầy dẫy Đức Thánh Linh từ bên trong. Đèn của chúng ta phải đầy dầu. Thứ nhì, ân tứ mà Chúa giao phó chúng ta phải trở thành một người phục vụ Chúa. Cho nên chúng ta phải thức canh, nhưng mà đồng thời chúng ta chứng minh sự thức canh đó bằng sự trung tín phục vụ. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta qua lời của Ngài. Chúng ta cùng đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện.